Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA, phát thanh từ thủ đô Washington. Khánh An và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với chương trình lúc 10 giờ tối giờ Việt Nam, tức 11 giờ sáng giờ Washington, thứ Sáu ngày 23 tháng 5 năm 2014. Để mở đầu chương trình tối nay, Trà My sẽ lực thuật một số tin quan trọng trong ngày.
Lãnh sự quán Ấn Độ ở Afghanistan bị tấn công. Giao tranh tiếp diễn trước thềm cuộc bầu cử tổng thống Ukraine. 21 người chết trong cuộc tấn công của phe nổi dậy tại Syria.
Ngoài những tin tức trên, chúng tôi sẽ có bài tường thuật về việc Hoa Kỳ kêu gọi Thái Lan trở lại thể chế dân chủ. Đại sứ Hoa Kỳ tại Thái Lan nói rằng việc quân đội lên nắm quyền sẽ mang theo những hậu quả cho quan hệ ngoại giao giữa hai nước.
A coup in Thailand will have a negative implication. There will be a high-level review in Washington by the United States government.
Và trong phần tin Việt Nam, tin mới nhất cho hay một phụ nữ đã tự thiêu trước Dinh Thống Nhất để phản đối hành động của Trung Quốc. Sau phần tin thế giới và tin Việt Nam là chuyên mục thể thao do Tấn Chương phụ trách và sau đó là tạp chí Thanh Niên do Trà My thực hiện. Kế tiếp là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Và cuối chương trình là phần tin tóm lược cập nhật các tin tức mới nhất. Mời quý thính giả chờ nghe. Sau đây xin mời quý thính giả theo dõi phần tin thế giới với đầy đủ chi tiết cùng với Trà My.
Cựu Thủ tướng Thái Lan bà Dinlat Sinawat hôm nay tới một đồn quân sự ở Bangkok sau khi bà và hàng chục nhân vật chính trị khác được triệu tập tới cuộc họp với phe quân đội nắm quyền. Hôm qua, quân đội Thái lên nắm quyền trong một cuộc đảo chính không đổ máu mà tướng Prayut Chan-o-cha nói là nhằm vãn hồi trật tự và đẩy mạnh cải cách chính trị. Quân đội đã đình chỉ hiến pháp, áp dụng lệnh giới nghiêm hàng đêm từ 10 giờ tối tới 5 giờ sáng và đóng cửa một số cơ quan truyền thông. Hoa Kỳ cùng với các chính phủ phương Tây đã lên tiếng nói rằng cuộc đảo chính là không cần thiết. Đại sứ Hoa Kỳ tại Thái Lan, bà Christy Kenney, ngày hôm nay nói với đài VOA rằng Washington quan ngại về tình hình nhân quyền tại Thái Lan. Trong một thông cáo hôm nay, quân đội Thái loan báo 155 nhân vật nổi bật, bao gồm các lãnh đạo của chính phủ bị lật đổ, không được rời khỏi quốc gia mà không có lệnh cho phép. Cuộc đảo chính hôm qua xảy ra sau một lệnh thiết quân luật giữa lúc các cuộc đàm phán giữa các đảng phái đối thủ chính trị bước sang ngày thứ nhì. Những người chứng kiến cho biết những người tham gia đàm phán đã bị các binh sĩ giải đi sau khi cuộc thảo luận không đạt được thỏa hiệp giữa phe ủng hộ và phe chống đối cựu thủ tướng Thaksin Shinawat. Người ta tin rằng những người bị giải đi vẫn chưa được phóng thích. Thủ tướng lâm thời Niwatamrong Bunsong Paisan không có mặt trong nhóm những người tham gia đàm phán. Ông và nội các của ông cũng được lệnh phải tới trình diện với quân đội. Khủng hoảng chính trị Thái rẽ ngoặt trước đây trong tháng khi em gái ông Thaksin, bà Dinlat và một số thành viên nội các bị tòa án tối cao truất phế vì lạm dụng quyền hành. Tuy nhiên, phe đối lập vẫn tiếp tục các cuộc biểu tình yêu cầu gạt bỏ toàn bộ chính phủ sang một bên. Gần 30 người thiệt mạng trong các cuộc biểu tình chống chính phủ Thái kéo dài 6 tháng. Hôm qua, Ngoại trưởng Mỹ tuyên bố không thể biện minh cho cuộc đảo chính ở Thái Lan và bày tỏ quan ngại về tin nói rằng các lãnh đạo chính trị cao cấp của Thái bị quân đội bắt giữ. Ông John Kerry kêu gọi phóng thích họ ngay lập tức và quay trở lại con đường dân chủ. Ông cũng cảnh cáo rằng cuộc đảo chính sẽ có tác động tiêu cực cho mối quan hệ của Mỹ với quân đội Thái Lan. Quân đội Thái trước nay thường đứng về phe đối lập, đã tiến hành 11 cuộc đảo chính trong 8 thập niên qua.
Trong khi đó, Hoa Kỳ kêu gọi phóng thích tất cả các nhà lãnh đạo chính trị cấp cao ở Thái Lan hiện đang bị quân đội cầm giữ sau cuộc đảo chính hôm qua. Thông tín viên VOA Steve Herman tại Bangkok đã nói chuyện với đại sứ Hoa Kỳ ở Thái Lan hôm nay và ghi nhận chi tiết trong bài tường thuật do Tấn Chương trình bày.
Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ kêu gọi quân đội Thái Lan phục hồi chính phủ dân sự bị lật đổ, đưa đất nước trở lại thể chế dân chủ và tôn trọng nhân quyền cùng các quyền tự do cơ bản. Trong một phát biểu thẳng thắn, Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry nói, không có gì biện minh được cho cuộc đảo chính này của quân đội. Đại sứ Hoa Kỳ tại Thái Lan, bà Christy Kenney, nói với đài VOA rằng việc quân đội lên nắm quyền sẽ mang theo những hậu quả cho quan hệ ngoại giao giữa hai nước đã có từ năm 1883.
A coup in Thailand will have a negative implication.
Một cuộc đảo chính ở Thái Lan sẽ có ảnh hưởng tiêu cực, sẽ có một sự duyệt xét cấp cao ở Washington của chính phủ Hoa Kỳ về viện trợ và cam kết với Thái Lan, nhất là quân đội Thái.
Thái Lan là đồng minh chủ chốt của Mỹ ở Đông Nam châu Á. Hai nước thường tổ chức các cuộc thao diễn quân sự thường niên lớn nhất trong vùng, gọi là Hổ Mang Vàng, và còn có quan hệ hợp tác đáng kể trong các lĩnh vực từ y tế công cộng đến bảo vệ giả sinh. Đại sứ Hoa Kỳ nói cuộc đảo chính hôm thứ Năm đình chỉ hiến pháp và áp dụng lệnh giới nghiêm hàng đêm đem lại bất ngờ cho tất cả chúng tôi. Mặc dù đã có những khó khăn chính trị trong nhiều tháng dẫn đến tình trạng này và việc tham mưu trưởng quân đội thiết quân luật hồi sớm thứ ba.
Đã có các dấu hiệu cho thấy mọi việc không bình thường, nhưng thành thực mà nói, ngay trước khi thông báo được đưa ra, tất cả các bên đều đang họp với nhau. Và vì thế tôi nghĩ, nhiều người trong chúng tôi đã nghĩ rằng đó là một cơ hội lớn cho hình thức đối thoại thực sự mà chúng ta đã chờ đợi.
Tiếp theo cuộc đảo chính hôm thứ Năm, tin tức phổ biến trên mạng đồn đoán rằng quyền thủ tướng và các thành viên khác trong nội các bị lật đổ đã trốn tránh trong Đại sứ quán Hoa Kỳ. Đại sứ Kenny phản bác những bản tin đó và nói rằng các bản tin này có thể đưa đến nguy cơ quân đội hạn chế quyền tự do phát biểu và truyền thông.
Chúng ta đang có một cuộc đối thoại ở đây mà dân chúng ở Thái Lan không có được. Vì thế nó dẫn đến rất nhiều tin đồn bởi vì không có nguồn thông tin thông thường qua truyền hình, truyền thanh, thảo luận các vấn đề và tôi nghĩ như thế là điều rất nguy hiểm trong một xã hội.
Thông cáo với lời lẽ nghiêm khắc của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ hôm thứ Năm gọi việc quân đội lên nắm quyền là một cuộc đảo chính trái ngược hẳn với phản ứng của chính phủ Hoa Kỳ trước tình hình ở Ai Cập năm ngoái. Khi quân đội Ai Cập lật đổ chính phủ dân cử, các giới chức Hoa Kỳ không mô tả hành động đó là một cuộc đảo chính. Các nhà phân tích cho rằng các phản ứng khác nhau đó có thể được giải thích một phần qua sự kiện từ ngữ có thể làm ảnh hưởng đến ngoại viện. Theo Bộ Luật Viện trợ nước ngoài, Hoa Kỳ sẽ đình chỉ viện trợ cho các nước trải qua một cuộc đảo chính quân sự. Ai Cập nhận được khoảng 1 tỷ rưỡi đô la ngoại viện của Washington. Tiếp theo cuộc đảo chính lần trước ở Thái Lan năm 2006, Hoa Kỳ đã đình chỉ viện trợ cho việc huấn luyện quân sự và gìn giữ hòa bình, nhưng khoản viện trợ này chỉ lên tới 24 triệu đô la.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh lúc 10 giờ tối của đài VOA trên Internet. Quý thính giả ở Mỹ và Canada cũng có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại bằng cách gọi số 213-493-0225. Sau đây chúng tôi xin mời quý vị nghe Hoài Hương trình bày phần tin liên quan tới Việt Nam.
Việt Nam cứu xét các giải pháp quốc phòng về việc Trung Quốc đặt giàn khoan xâm phạm thềm lục địa của Việt Nam. Việt Nam hôm nay tiếp tục cứu xét giải pháp đưa Trung Quốc ra trước tòa án quốc tế để giải quyết cuộc tranh chấp đang ngày càng trở nên nguy hiểm hơn về các vùng biển đang trong vòng tranh chấp giữa hai nước ở Biển Đông. Báo Financial Times dẫn lời ông Ernie Bowers, một chuyên gia về các vấn đề Á Châu tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế ở thủ đô Washington, gọi tắt là CSIS, đánh giá khả năng Hà Nội sẽ theo chân Philippines kiện Trung Quốc ra trước tòa án trọng tài quốc tế tại La Haye là có xác suất 75% sẽ xảy ra. Ông Bowers là người quen thuộc với cuộc tranh luận ở Việt Nam về liệu có nên tiến hành với giải pháp pháp lý chống Trung Quốc hay không. Cuộc tranh chấp chủ quyền Biển Đông đã âm ỉ từ nhiều năm qua, nhưng căng thẳng đã tăng cao đáng kể trong 3 tuần lễ qua sau khi Trung Quốc kéo giàn khoan nước sâu khổng lồ vào Biển Đông và lần đầu tiên khởi sự khoan dầu trong vùng biển mà Việt Nam cho là thuộc vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam vì chỉ cách bờ biển Việt Nam khoảng 200 hải lý. Hôm nay, truyền thông báo chí do nhà nước Việt Nam kiểm soát dường như muốn đẩy mạnh phương án này. Trang biên phòng.com đăng một bài viết với hàng tít Việt Nam có đầy đủ cơ sở pháp lý để kiện Trung Quốc. Trang mạng này dẫn lời tiến sĩ Trần Công Trục, nguyên trưởng ban biên giới chính phủ Việt Nam, khẳng định như vừa kể. Ông Trục nói rằng nếu Hà Nội không cương quyết ngăn cản bước leo thang của Trung Quốc lần này, thì nó sẽ tạo ra một tiền lệ để Bắc Kinh sau này tiến sát vào bờ biển Việt Nam và các quốc gia khác trong vùng để khai thác dầu khí. Ông Trần Công Trục cho rằng vụ hạ đặt giàn khoan trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam là một cuộc xâm lược mềm, rất nguy hiểm và rất khó đối phó. Hơn 100 tàu Việt Nam và tàu Trung Quốc đang trong tình trạng đối đầu căng thẳng gần giàn khoan HD981 của Trung Quốc trong vùng lãnh hải của Việt Nam. Hãng tin Reuters tường thuật, Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tân Dũng nói, chính phủ của ông đang cứu xét một loạt giải pháp quốc phòng khác nhau chống Trung Quốc, kể cả giải pháp pháp lý, sau khi Bắc Kinh di chuyển giàn khoan dầu vào các vùng biển đang trong vòng tranh chấp với Việt Nam ở Biển Đông. Trả lời cuộc phỏng vấn do Reuters thực hiện qua email hôm thứ Năm, ông Nguyễn Tân Dũng đã gạt giải pháp quân sự sang một bên. Trả lời câu hỏi của phóng viên Reuters rằng liệu Việt Nam có nghĩ tới việc giải quyết những căng thẳng bằng các phương tiện quân sự, ông Nguyễn Tấn Dũng viết lại rằng: "Quý vị hỏi về các biện pháp quân sự à? Không, Việt Nam đã chịu đựng quá nhiều gian khổ và mất mát do các cuộc chiến xâm lược gây ra trong quá khứ rồi. Chúng tôi chỉ mong muốn có hòa bình và tình hữu nghị để xây dựng và phát triển đất nước." Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng tuyên bố: "Việt Nam sẽ không bao giờ là nước khởi sự một cuộc đối đầu quân sự, trừ phi bị buộc vào thế phải tự vệ." Tuy nhiên, ông Nguyễn Tấn Dũng lập lại quyết tâm sẽ bảo vệ chủ quyền và các lợi ích chính đáng của Việt Nam, bởi vì chủ quyền lãnh thổ, kể cả chủ quyền các vùng lãnh hải và biển đảo, là một quyền thiêng liêng. Mặt khác, Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng khẳng định Việt Nam sẽ không tham gia bất cứ liên minh quân sự nào chống lại một nước khác.
Liên quan tới cuộc tranh cãi về vụ Trung Quốc hạ đặt giàn khoan trong vùng biển thuộc đặc quyền kinh tế của Việt Nam và những giải pháp đối phó đối với Việt Nam, giáo sư Ngô Vĩnh Long thuộc trường Đại học Maine, một quan sát viên theo dõi tình hình Biển Đông, đưa ra những nhận định sau đây trong một cuộc phỏng vấn dành cho Ban Việt ngữ Đài VOA. Mời quý vị theo dõi.
Dạ thưa, Thủ tướng Việt Nam nói là Hà Nội đang cứu xét các giải pháp quốc phòng, nhưng mà mặt khác ông lại gạt sang một bên các biện pháp quân sự. Thì thưa giáo sư, theo chỗ giáo sư hiểu thì ông nói tới các biện pháp quốc phòng đó là gì ạ?
Tôi nghĩ tất nhiên là ông nói như vậy để trấn an người trong nước, nhưng mà không ai mà muốn Việt Nam phải có chiến tranh hay là phải bắn nhau với Trung Quốc. Thì tất nhiên quốc phòng, tất nhiên là nếu mà Trung Quốc lớn nữa hay là gây thương vong cho Việt Nam thì lẽ nhiên là bên Việt Nam là phải đối trả lại thôi. Và tôi nghĩ là cái vấn đề rất là quan trọng mà Việt Nam chần chờ và do dự trên mãi đến bây giờ là cái ý định là muốn kiện Trung Quốc ra trước các cái tòa án quốc tế và đem Trung Quốc đến Hội đồng Bảo an của Liên Hợp Quốc. Và chính phủ Mỹ và Bộ Ngoại giao Mỹ đã ủng hộ cái việc này. Tôi nghĩ đây là vấn đề rất là quan trọng. Và bởi vì không chính phủ Mỹ ủng hộ mà các nước ASEAN, bây giờ tôi cũng thấy họ nghĩ rằng là không có cái đường nào khác ngoài cái đường pháp lý để ngăn chặn Trung Quốc.
Giải pháp quân sự là giải pháp cuối cùng, phải không ạ?
Vâng, giải pháp cuối cùng.
Trong trường hợp cái tình huống xấu nhất nó xảy ra. Vâng, còn giải pháp mà trước mắt đó là giải pháp pháp lý, tức là kiện Trung Quốc ra trước tòa án trọng tài quốc tế ở La Haye, phải không ạ?
Vâng ạ, mà nó cũng không phải là cái giải pháp trước mắt nữa. Nó giải pháp phải làm ngay, nhưng mà nó sẽ rất là lâu dài. Tôi nghĩ cái cách mà nhanh hơn nữa là đưa ra trước cả hội đồng
Bảo an Liên Hợp Quốc.
Vâng, và ở đó thì tất cả mọi nước đều có thể bàn cãi vấn đề này và đưa ra một cái nghị quyết. Mà như vậy thì không những bắt buộc Trung Quốc, nghĩa là thi hành, mà Trung Quốc không thi hành thì Trung Quốc bể mặt. Thì tôi thấy nghĩ cái vấn đề này nó vừa nhanh vừa mà có tiếng nói của cả toàn thế giới.
Dạ thưa Hoài Hương, chưa được nghe báo chí ở Việt Nam hay là các giới chức Việt Nam nói đến cái giải pháp mà đưa cái vấn đề này ra trước Hội đồng Bảo an. Thì thưa, cuộc tranh luận ở Việt Nam về cái vấn đề này đã có chưa ạ?
Cái vấn đề tranh luận này thì chỉ tranh luận ở trong chính phủ thôi. Cái đây là cái ý mà tôi đã nêu ra rất lâu rồi. Cái ý của tôi là cái vấn đề không phải là chỉ tranh chấp chủ quyền, là bởi vì nếu mà chỉ nói tranh chấp chủ quyền Hoàng Sa và Trường Sa thì người Mỹ và nhiều nước khác nói từ lâu là họ sẽ không có can dự vào. Chuyện của Trung Quốc đã từ lâu rồi. Từ khi chiếm Hoàng Sa là muốn dùng cái chỗ đó làm cái bàn đạp để mà khống chế toàn Biển Đông. Thì cái vai trò của Việt Nam là cái nước mà bị đe dọa nhiều nhất thì phải nói cái vấn đề Hoàng Sa, Trường Sa dính đến cái vấn đề an ninh của khu vực và thế giới. Thì thế giới nó họ mới chú ý.
Một phụ nữ tự thiêu để phản đối Trung Quốc trước Dinh Thống Nhất ở thành phố Hồ Chí Minh. sự phẫn nộ về vụ tranh chấp chủ quyền với Trung Quốc tiếp tục dâng cao trong công chúng ở Việt Nam. Tiếp theo sau các cuộc biểu tình rầm rộ, tin mới nhất hôm nay cho hay một phụ nữ đã tự thiêu trước cổng Dinh Thống Nhất vào sáng hôm nay 23 tháng 5 để phản đối hành động xâm lược của Trung Quốc. Báo Thanh Niên và trang mạng đời sống pháp luật.com tường thuật rằng một phần vì buồn chuyện gia đình và bức xúc trước vụ Trung Quốc đặt giàn khoan trong lãnh hải Việt Nam, người phụ nữ tên Lê Thị Tuyết Mai đã mang xăng và biểu ngữ đòi Trung Quốc rút ra khỏi biển Việt Nam tới trước cổng Dinh Thống Nhất và châm lửa tự thiêu. Theo tin này, lực lượng công an đã lập tức chạy đến dập tắt ngọn lửa, tuy nhiên bà Tuyết Mai đã tử vong. Theo tờ Thanh Niên, thì chiều hôm nay, tức là cách đây vài giờ, Ủy ban Nhân dân quận 1 đã mở một cuộc họp báo về vụ tự thiêu của bà Lê Thị Tuyết Mai, 67 tuổi, ngụ tại phường 24, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh. Tờ báo trích lời ông Lê Trương Hải Hiếu, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận 1, cho biết các biểu ngữ bà Tuyết Mai mang theo tới cổng Dinh Thống Nhất có nội dung yêu cầu đoàn kết đập tan mưu đồ xâm lược Việt Nam của Trung Quốc và ủng hộ cảnh sát biển và ngư dân Việt Nam. Việt Nam tham gia sáng kiến an ninh chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt. Việt Nam đã gia nhập hàng ngũ của 100 quốc gia khác ủng hộ sáng kiến an ninh do Hoa Kỳ lãnh đạo chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt, gọi tắt tiếng Anh là PSI. Thông cáo của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã hoan nghênh tuyên bố của người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Việt Nam, ông Lê Hải Bình, hôm qua cho biết Hà Nội sẽ tham gia sáng kiến PSI. Ông Lê Hải Bình hôm 22 tháng 5 được trích lời nói rằng quyết định tham gia PSI phản ánh lập trường của Việt Nam ủng hộ hợp tác quốc tế vì mục tiêu chung là ngăn ngừa nguy cơ phổ biến các vũ khí hủy diệt hàng loạt. Ra đời tại Krakow, Ba Lan vào năm 2003, sáng kiến an ninh chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt PSI vừa đánh dấu lễ kỷ niệm 10 năm thành lập vào tháng 5 năm 2013. Tin của ITATAS tường thuật tin này cũng cho biết là Nga cũng là một thành viên của sáng kiến này và đã tham gia sáng kiến an ninh từ năm 2004.
Quý thính giả, các học giả Đài Loan mới đây cho biết Hoa Kỳ đã yêu cầu chính phủ ở Đài Bắc làm rõ ý nghĩa của đường 11 đoạn mà Đài Loan vẽ ra năm 1947 và được Trung Quốc dùng để làm cơ sở cho đòi hỏi chủ quyền ở Biển Đông. Các học giả này nói rằng yêu cầu mà Washington đưa ra hai lần trong 3 tháng vừa qua vẫn chưa được thỏa mãn vì chính phủ của Tổng thống Mã Anh Cửu e rằng việc đó sẽ làm bùng ra một cuộc khủng hoảng chính trị trong nước. Mời quý thính giả nghe Duy Ái và Hoàng Long trình bày thêm chi tiết.
Thưa quý thính giả, giữa lúc cuộc đối đầu kịch liệt giữa Việt Nam và Trung Quốc về vụ giàn khoan đang tiếp diễn ở Biển Đông, các học giả ở Đài Loan cho biết là Hoa Kỳ hồi gần đây đã yêu cầu chính phủ của đảo quốc tự trị này làm rõ ý nghĩa của đường 11 đoạn, thường được gọi là đường lưỡi bò, mà họ đã vẽ ra năm 1947 và đang được Trung Quốc sử dụng để khẳng định yêu sách chủ quyền ở Biển Đông. Theo tường thuật của thông tin viên Hải Nhan của Ban Hoa ngữ Đài VOA tại Hồng Kông, thì việc này được giáo sư Trần Nhất Tân của Đại học Đàm Giang tiết lộ tại một cuộc hội thảo ở Hồng Kông về vấn đề Biển Đông hôm 19 tháng 5 vừa qua. Ông Trần Nhất Tân cho rằng yêu cầu của Washington đối với Đài Bắc có mục đích làm suy yếu lập trường của Bắc Kinh đối với đường 9 đoạn mà họ dùng từ năm 1949 để cho rằng hầu như toàn bộ Biển Đông là lãnh hải của mình. Giáo sư Trần Nhất Tân nói rằng Đài Loan không thể thỏa mãn yêu cầu của Mỹ vì họ e rằng làm như thế sẽ gây phương hại cho mối quan hệ hài hòa giữa hai bờ eo biển Đài Loan và sẽ tạo ra rất nhiều vấn đề chính trị bởi vì Đài Loan sẽ phải tu chính hiến pháp. Ông Tôn Dương Minh, Phó Chủ tịch Quỹ Viễn Cảnh Giao lưu Đài Loan-Trung Quốc cũng tán đồng nhận định đó. Ông Tôn nói rằng việc thỏa mãn đòi hỏi mà Hoa Kỳ đã hai lần đưa ra trong 3 tháng vừa qua là rất nguy hiểm bởi vì Đài Loan sẽ phải sửa đổi hiến pháp, xác định lại đường biên giới của Trung Hoa Dân Quốc và như thế có thể bị diễn giải là một hành động tuyên bố Đài Loan độc lập trên pháp lý, làm phát sinh rất nhiều vấn đề chính trị phức tạp.
Vào cuối năm 1947, Trung Quốc với quốc hiệu lúc đó là Trung Hoa Dân Quốc do Chính phủ Quốc dân đảng lãnh đạo, đã vẽ đường 11 đoạn trên Biển Đông, gọi đó là quốc giới. Tháng 2 năm 1948, bản đồ lưỡi bò xuất hiện công khai lần đầu tiên với bốn nhóm đảo mà Trung Quốc gọi là Đông Sa, Tây Sa, Trung Sa và Nam Sa. Trong bốn quần đảo này, quần đảo vốn có tên Nam Sa được đổi thành Trung Sa và quần đảo Đoàn Sa được đổi thành Nam Sa. Việt Nam gọi Tây Sa là Hoàng Sa và Nam Sa là Trường Sa và cũng dựa trên các yếu tố lịch sử và pháp lý để tuyên bố là thuộc chủ quyền của mình. Trong khi đó, các nước khác ở Đông Nam Á, trong đó có Philippines, Malaysia, Brunei và mới đây là Indonesia, cũng có yêu sách chủ quyền đối với các quần đảo mà Trung Quốc gọi là Đông Sa và Nam Sa. Từ khi công bố đường lưỡi bò tới nay, Đài Loan và Trung Quốc chưa bao giờ nói rõ ý nghĩa của ranh giới đó là gì. Dù hai chính phủ ở Đài Bắc và Bắc Kinh đã có nhiều hành động trên thực tế trong ranh giới này. Theo Bách Khoa Mở Trung Quốc, có bốn cách giải thích về ý nghĩa pháp lý của đường chính đoạn. Một, đó là đường ranh giới quốc gia hay quốc giới, có nghĩa là các đảo và vùng biển bên trong lằn ranh là lãnh thổ của Trung Quốc và khu vực bên ngoài lằn ranh là thuộc về các nước khác hoặc là hải phận quốc tế. Hai, đó là vùng biển lịch sử. Trung Quốc có quyền lợi lịch sử đối với tất cả các đảo và vùng biển bên trong lằn ranh. Ba, đó là lằn ranh trên biển, với các đảo trong lằn ranh thuộc chủ quyền Trung Quốc và Trung Quốc có quyền chủ quyền đối với vùng biển và tài nguyên dưới đáy biển không thuộc vùng nội thủy bên trong lằn ranh. Và bốn, đó là đường ranh phạm vi các đảo, với các đảo bên trong lằn ranh và vùng biển lân cận là một phần lãnh thổ Trung Quốc, do Trung Quốc quản hạt và kiểm soát. Chẳng những các nước có tranh chấp chủ quyền với Trung Quốc và Đài Loan phản đối và bác bỏ đường chính đoạn, nhiều nước khác trên thế giới, kể cả Hoa Kỳ, đã không ngớt đòi Trung Quốc làm rõ ý nghĩa của đường ranh mà chính các chuyên gia công pháp quốc tế của Bắc Kinh và Đài Bắc cũng không thống nhất ý kiến với nhau.
Tại một cuộc họp báo hôm 17 tháng 5 ở Đài Bắc, cựu dân biểu Lâm Trọc Thủy của Đảng Dân Tiến cho biết, ngay cả các học giả về công pháp quốc tế của Quốc dân đảng cũng cho rằng các quy định của luật pháp quốc tế và luật biển hiện nay đều vô cùng bất lợi cho yêu sách về vùng biển lịch sử. Một học giả khác của Trung Quốc là ông Lý Lệnh Hoa cũng cho rằng đường chính đoạn không có kinh độ, vĩ độ cụ thể và cũng chẳng có căn cứ pháp lý. Ông Lâm Trọc Thủy, lý thuyết gia nòng cốt của phong trào đòi Đài Loan tách khỏi Trung Quốc để độc lập, nói rằng đường lưỡi bò không hề có trong lịch sử Trung Quốc trước đây, mà thật ra là bắt nguồn từ quần đảo Tân Nam mà Nhật Bản tuyên bố đòi chủ quyền từ năm 1939 và đặt dưới sự quản hạt của huyện Cao Hùng ở Đài Loan, khi đó là một phần lãnh thổ của đế quốc Nhật. Ông Lâm nói rằng sau khi Nhật Bản bị đánh bại trong Thế chiến thứ hai, chính phủ quốc dân đảng của Tưởng Giới Thạch mới thừa hưởng quần đảo mà Nhật Bản gọi là Shinakunto và xem đó là vùng biển của Trung Quốc. Ông Lâm Trọc Thủy cũng cho rằng Trung Quốc có thể tranh giành chủ quyền quần đảo Tây Sa, tức là Hoàng Sa, nhưng không thể đòi chủ quyền đối với quần đảo Nam Sa, tức là Trường Sa. Và đó chính là lý do tại sao Bắc Kinh cực lực phản đối việc Philippines đưa vụ tranh chấp biển đảo này ra trước tòa án trọng tài quốc tế. Cũng tại cuộc họp báo ở Đài Bắc, một học giả của Đài Loan cho rằng chính quyền Tưởng Giới Thạch đã làm bừa khi đưa quân đến chiếm đảo Thái Bình, mà Việt Nam gọi là Ba Bình, ở Nam Sa. Tiến sĩ Hứa Văn Đường thuộc Ban Nghiên cứu Lịch sử Cận đại của Viện Nghiên cứu Trung ương của Đài Loan cho biết, tại Hòa hội Cựu Kim Sơn năm 1951, Nhật Bản tuyên bố từ bỏ Shinakunto, nhưng họ không nói là từ bỏ cho nước nào. Thế mà Đài Loan vào năm 1956 đã đưa quân đến chiếm hòn đảo Thái Bình, là nơi mà ông nói là không phải là ngư trường truyền thống của ngư dân Đài Loan. Ông Hứa Văn Đường cũng tiết lộ là sau khi Nhật Bản đầu hàng năm 1945, quân đội của Tưởng Giới Thạch đã tiện thể tiếp thu quần đảo Tân Nam từ tay Nhật Bản, nhưng họ lại không biết quần đảo này ở đâu, cho nên họ phải chạy tới Bộ Tư lệnh Mỹ ở Philippines để mượn bản đồ. Nhà sử học Đài Loan này nói rằng nhóm đảo mà Trung Quốc gọi là Nam Sa thật ra là nằm trong khu vực hiện nay có tên là Trung Sa.
Bạn đã xem webcast, nghe đài và đọc tin tức với VOA tiếng Việt. Giờ bạn có thể xem tất cả các nội dung trên với ứng dụng di động mới, tiện lợi và nhanh gọn. Đặc biệt, ứng dụng sẽ tự động cập nhật tin nóng và cho bạn gửi trực tiếp video, hình ảnh, âm thanh đến cho chúng tôi. Với điện thoại di động hay máy tính bảng, iOS hay Android, bạn đều có thể thoải mái dùng ứng dụng. Còn chi gì nữa, hãy tải ngay ứng dụng VOA tiếng Việt, hoàn toàn miễn phí.
các tay súng trang bị võ trang hạng nặng nã đạn vào lãnh sự quán Ấn Độ tại miền Tây Afghanistan hôm nay. Tất cả nhân viên ngoại giao Ấn đã thoát hiểm an toàn. Nhà chức trách cho hay 4 kẻ tấn công trang bị súng máy và súng phóng lựu mở cuộc tấn công tại thành phố Herat từ một cao ốc lân cận, dẫn tới cuộc đọ súng với lực lượng an ninh. Cảnh sát nói cả nhóm tấn công đã bị bắn hạ. Tại New Delhi, phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Ấn Độ Syed Akbaruddin cho báo giới biết lực lượng biên phòng Indo-Tây Tạng đã đẩy lùi được cuộc tấn công trước khi lực lượng an ninh Afghanistan tới hiện trường. Chưa ai lên tiếng nhận trách nhiệm vụ việc này. Văn phòng Tổng thống Afghanistan cho hay Tổng thống Hamid Karzai đã gọi điện thông báo với Thủ tướng tân cử Narendra Modi của Ấn về cách đáp ứng nhanh chóng của lực lượng Afghanistan, cam đoan với Thủ tướng và nhân dân Ấn về mức độ an toàn của công dân Ấn ở Afghanistan và rằng không có thường dân nào bị thương. Ông Karzai nói cuộc tấn công vào Afghanistan, Ấn Độ và các lợi ích chung giữa đôi bên chỉ sẽ tăng cường thêm sức mạnh hai nước trong cuộc chiến chống lại khủng bố như là một kẻ thù chung. Bộ Ngoại giao Pakistan cũng đã ra thông cáo lên án vụ tấn công vừa kể và cho biết cảm thấy nhẹ nhõm khi nghe tin không có nhân viên nào trong lãnh sự quán bị thương. Ấn Độ đã đầu tư 2 tỷ đô la vào viện trợ tái thiết Afghanistan và từng bị các phiến quân tại đây nhắm mục tiêu tấn công. Tháng 8 năm ngoái, một cuộc tấn công vào tòa lãnh sự Ấn ở thành phố Jalalabad thuộc miền Đông đã cướp sinh mạng của 9 người, trong đó có vài trẻ em. Các vụ đánh bom tại Đại sứ quán Ấn ở Kabul năm 2008 và 2009 giết chết ít nhất 60 người. Các vụ tấn công kiểu này thường được thực hiện bởi Al-Qaeda và mạng lưới phiến quân Haqqani có liên hệ với Taliban đặt ở Tây Bắc Pakistan. Một tòa án Trung Quốc tuyên bố một tỷ phú hầm mỏ phạm tội giết người và phải lãnh án tử hình. Tòa án Nhân dân Trung cấp Hàm Ninh của tỉnh Hồ Bắc ở miền Trung hôm nay tuyên rằng ông Lưu Hàm và em trai Lưu Vĩ đã tổ chức và cầm đầu một đường dây mafia sát hại ít nhất 8 người. Hai anh em họ Lưu cùng 34 bị cáo khác bị tố cáo phạm các tội bao gồm cầm đầu và nhúng tay vào tội ác cũng như cố ý giết người. Người ta cho rằng băng nhóm của ông Lưu có quan hệ với các doanh nghiệp và các chính trị gia cao cấp ở Tứ Xuyên. Giao tranh tiếp diễn hôm nay giữa các phần tử ly khai thân Nga và lực lượng chính phủ ở miền đông Ukraine, hai ngày trước khi diễn ra cuộc bầu cử tổng thống. Những người mục kích và giới chức an ninh ở Kiev báo cáo đụng độ đã xảy ra tại các thị trấn Semenovka và Rosbin, cũng như trong khu vực Donetsk. 13 binh sĩ chính phủ thiệt mạng trong một vụ tấn công của phe ly khai hồi tối qua ở Donetsk làm tăng các quan ngại về bạo động trước cuộc bầu cử chủ nhật này. Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon lên án tình hình bạo động ở đây, kêu gọi tất cả các bên tăng đôi nỗ lực đảm bảo một cuộc bầu cử tự do, công bằng và an toàn. Giới chức Ukraine đổ lỗi cho Nga cố tình làm leo thang xung đột và phá hoại cuộc bầu cử mà Moscow đã miễn cưỡng ủng hộ. Trong khi đó, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov ngày hôm nay quy trách cái gọi là chứng hoang tưởng tự đại nguy hiểm của thế giới phương Tây đã châm ngòi cho cuộc khủng hoảng.
Trong khi các cuộc tấn công mới ở miền đông Ukraine đã khiến cho 13 binh sĩ chính phủ thiệt mạng, các phần tử ly khai vũ trang ở khu vực Donetsk đã đến các điểm bỏ phiếu, ra lệnh cho giới chức phải dừng việc chuẩn bị cho cuộc tổng tuyển cử vào ngày Chủ nhật. Thông tin viên Patrick Wells, tường trình từ Donetsk, Nguyễn Trung trình bày chi tiết.
Ở miền đông Ukraine, việc chuẩn bị cho cuộc bầu cử đã vấp phải trở ngại vì một số vụ giao tranh đẫm máu trong những ngày gần đây. Các phần tử ly khai thân Nga đã tấn công vào một chốt kiểm soát của chính phủ gần thị trấn Vonovakha vào sáng sớm ngày thứ Năm, khiến cho 13 binh sĩ Ukraine thiệt mạng và 32 người khác bị thương. Vụ tấn công xảy ra giữa tình trạng lúng túng trong công cuộc chuẩn bị cho cuộc tổng tuyển cử vào Chủ nhật này, vốn được xem là một bước quan trọng trong những nỗ lực để ổn định đất nước. Tại thành phố Donetsk, trường số 17 là điểm bỏ phiếu duy nhất mà VOA có thể thấy là việc chuẩn bị đang thực sự diễn ra. Hiện đang có những nghi ngờ lớn trong giới giám sát bầu cử địa phương rằng liệu việc bỏ phiếu có thể diễn ra được ở đây hay không. 10 phút trước khi phóng viên đến, các phần tử ly khai thân Nga đã phát ra một lá thư lệnh cho tất cả các ủy ban bầu cử bên trong lãnh thổ của cái gọi là Cộng hòa Nhân dân Donetsk phải dừng các hoạt động của họ. Ông Viprak, người đứng đầu một điểm bỏ phiếu, nói ông không công nhận tính hợp pháp của lá thư.
Nhà hoạt động Syria cho hay phe nổi dậy đã giết chết ít nhất 21 người tại một cuộc tập hợp ủng hộ Tổng thống Bashar al-Assad ở thành phố Raqqa ở miền nam nước này. Đài quan sát nhân quyền Syria nói phe nổi dậy tối qua đã pháo kích vào căn lều nơi mà những người ủng hộ ông Assad tụ tập. Ông Rami Abdul Rahman thuộc đài quan sát cho VOA biết các nạn nhân bao gồm cả thường dân lẫn dân quân ủng hộ ông Assad. Nhóm quan sát có trụ sở tại London dựa vào một mạng lưới các nhà hoạt động đối lập cho biết có khoảng 30 người bị thương nặng. Ông Rama nói ông nghĩ sẽ có thêm nhiều cuộc tấn công nữa nhắm vào các sự kiện vận động bầu cử, trong khi ngày bầu cử 3 tháng 6 đang tới gần. Tòa hình sự quốc tế tuyên phạt cựu thủ lĩnh quân phiệt Congo Germain Katagan 12 năm tù về vai trò của ông trong cuộc thảm sát 2003. Hồi tháng 3, ông đã bị kết tội hỗ trợ và tổ chức một nhóm dân quân sát hại khoảng 200 người ở làng Bogoro tại miền đông nước Cộng hòa Dân chủ Congo. Tòa nói ông Katara phạm các tội ác chiến tranh, các tội ác chống lại con người, bao gồm sát nhân, tấn công, chống lại thường dân, cướp phá và hủy hoại tài sản.
Vừa rồi là bản tin thế giới của đài VOA qua phần trình bày của Trà My. Sau đây xin mời quý vị thưởng thức một vài phút âm nhạc. Cause you're a sky full of stars. I'm gonna give you my heart. Cause you're a sky full of stars. Cause you light up the path. Để tiếp tục chương trình, chúng tôi xin mời quý thính giả theo dõi chuyên mục thể thao do Tấn Chương phụ trách.
Thưa quý vị, trước tiên là chuyện đội Mỹ công bố danh sách 23 tuyển thủ đi tranh World Cup. Donovan bị loại. Cầu thủ được xem là nổi tiếng nhất của bóng đá Mỹ trong hơn một thập niên qua sẽ phải ngồi nhà xem World Cup. Landon Donovan nằm trong số 7 cầu thủ không có tên trong danh sách 23 tuyển thủ chính thức của đội tuyển Mỹ đi tranh World Cup 2014, được huấn luyện viên Jurgen Klinsmann công bố hôm thứ Năm. Donovan sau đó viết trên Facebook với người hâm mộ: "Tôi rất vinh dự được đại diện cho bóng đá Mỹ trong đội tuyển quốc gia đi tranh 3 kỳ World Cup. Tôi rất mong muốn được đi Brazil, như các bạn có thể thấy. Tôi rất thất vọng về quyết định hôm nay. Bất chấp chuyện đó, tôi sẽ cổ vũ cho các bạn và đồng đội của tôi mùa hè này và tôi vẫn tiếp tục nỗ lực thăng tiến bóng đá ở Mỹ trong những năm tới. Cảm ơn tất cả mọi người đã ủng hộ tôi." Mặc dù huấn luyện viên Klinsmann đã nói rõ trong những gì ông trông chờ ở Donovan, ít người nghĩ rằng Donovan bị loại hẳn khỏi đội tuyển như vậy.
Well, this is certainly one of the toughest decisions, also toughest decision in my coaching career.
Huấn luyện viên Klinsmann nói, đây thực sự là một trong những quyết định khó nhất trong sự nghiệp huấn luyện của tôi. Khi phải nói với một cầu thủ tầm cỡ như Donovan, với tất cả những gì anh đã làm cho bóng đá Mỹ, rằng anh không có tên trong danh sách 23 cầu thủ, tôi thấy có một vài cầu thủ vượt hơn Donovan một chút. Cựu huấn luyện viên Bruce Arena của đội tuyển Mỹ đồng ý rằng đó là một quyết định khó. Từ kinh nghiệm của tôi, các quyết định này không dễ. Ông Arena, huấn luyện viên của đội Los Angeles Galaxy hiện nay và trước đây đã từng dẫn dắt đội Mỹ ở World Cup 2002 và 2006, nói: "Đó là trách nhiệm của huấn luyện viên và ông Klinsmann đã thực thi trách nhiệm đó. Nếu hỏi tôi có nghĩ là Donovan xứng đáng được tuyển chọn hay không, tôi nói là có. Nhưng huấn luyện viên Klinsmann có lý do riêng của ông. Tôi tôn trọng điều đó và tôi hiểu mọi chuyện không dễ dàng." Ông Arena nói ông ngạc nhiên nhưng không phải quá sửng sốt khi nghe về quyết định đó. "Tôi chưa có dịp nói chuyện nhiều với Landon hay Jurgens về việc này," ông Arena nói. "Tôi cũng như mọi người khác đều biết tin rằng tất cả 30 cầu thủ sơ tuyển đều phải cực lực để giành một vị trí trong đội tuyển. Do đó tôi không hoàn toàn ngạc nhiên. Tôi muốn căn cứ vào những gì ông Klinsmann nói hơn là suy nghĩ của tôi là gì." Đội tuyển Mỹ sẽ đi tranh World Cup. Có thể họ đạt thành tích thật tốt thì báo chí sẽ không còn bàn đến chuyện này nữa. Với tôi đánh giá cao Donovan và tôi lấy làm tiếc cho Donovan. Thành công hay thất bại tại Brazil không nhất thiết vì quyết định này của huấn luyện viên Klinsmann, ông Arena nói. Nói một cách công bằng nhất, chúng ta không biết kết quả sẽ thế nào. Đội Mỹ sẽ thành công hay thất bại hoàn toàn nằm ngoài quyết định này. Bóng có thể lọt qua giữa hai chân của thủ môn, hậu vệ phạm lỗi ngớ ngẩn, tiền đạo bỏ lỡ cơ hội, tất cả mọi thứ đều có thể xảy ra và chắc chắn không có liên quan đến Donovan. Nhiều nhà bình luận nhận định rằng Klinsmann hiểu rất rõ đội Đức là ứng cử viên World Cup năm nay, còn Bồ Đào Nha là đội hàng đầu thế giới ở đẳng cấp cao hơn hẳn đội Mỹ. Đội tuyển Mỹ không thể nào vượt qua được hai đối thủ đó ở vòng bảng cho dù có hay không có Donovan. Do đó, Klinsmann tuyển chọn một đội ngũ trẻ để chuẩn bị cho World Cup 2018. Đây là một chiến lược dài hạn chứ không phải chỉ là thắng thua trong tháng tới ở Brazil mà thôi. FIFA bác bỏ đề nghị thay đổi giờ các trận đấu World Cup. Liên đoàn bóng đá quốc tế tức FIFA vừa cho biết không có kế hoạch thay đổi giờ của một số trận đấu tại World Cup sẽ diễn ra vào tháng tới ở Brazil giữa lúc có những lo ngại là thời tiết nóng ẩm sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe cầu thủ. Còn đề nghị nghỉ giải lao giữa mỗi hiệp đấu sẽ được xem xét trên cơ sở từng trận đấu một. Liên đoàn cầu thủ Brazil đã đệ đơn kiến nghị đổi giờ của 24 trận đấu có giờ bắt đầu vào lúc 1 giờ trưa. Kiến nghị này nói rằng các cầu thủ sẽ bị ảnh hưởng sức khỏe khi phải thi đấu trong trời nóng như vậy. Mặc dù World Cup diễn ra vào mùa đông ở Brazil, thời tiết nóng có thể có ở một số thành phố đăng cai ở miền Bắc nước này, trong đó có thành phố Manaus. Liên đoàn cầu thủ cũng kiến nghị 2 phút giải lao giữa mỗi hiệp của các trận đấu vào giấc trưa như vậy. Hồi năm ngoái, FIFA đã đổi giờ khai mạc 7 trận đấu sẽ diễn ra tại các thành phố có thời tiết nóng ẩm và nói trong một thông báo rằng sức khỏe của cầu thủ luôn là ưu tiên hàng đầu. Một người phát ngôn của FIFA nói rằng lịch các trận đấu của World Cup, trong đó có việc sắp xếp giờ khai mạc mỗi trận đấu, là một bài toán rất phức tạp. Các chuyên gia của FIFA, Brazil, của các ban ngành y tế, bóng đá, hậu cần và các đài truyền hình phải mất gần 2 năm để tính toán và giải quyết nhiều vấn đề liên hệ đến xếp lịch thi đấu cho World Cup. Một trong những khía cạnh chính để đặt ra giờ khai mạc trận đấu cần phải được tính toán kỹ lưỡng, phát ngôn viên này nói. và do đó các địa điểm có nhiệt độ trung bình cao nhất như Manaus, Cuiabá và Fortaleza không có trận nào ở vòng bảng khai mạc lúc 1 giờ trưa. Liên đoàn cầu thủ quốc tế FIFPro tuần này cũng kêu gọi FIFA phải bảo đảm giờ giải lao để các cầu thủ uống nước giữa mỗi hiệp. FIFPro lo ngại về sức khỏe và sự an toàn của các cầu thủ trong suốt giải đấu. Về đề nghị này, FIFA loan báo sẽ áp dụng những phút giải lao để cầu thủ được uống nước sau phút thứ 30 của mỗi hiệp đấu, nếu nhiệt độ trên sân cao hơn 32 độ C. Giờ giải lao sẽ được xem xét áp dụng cho từng trận đấu một. Các nữ tuyển thủ bóng đá Thái Lan hôm thứ Tư đã đánh bại đội tuyển nữ của nước chủ nhà Việt Nam với tỷ số 2-1, đứng hạng thứ 5 trong giải vô địch bóng đá nữ châu Á đang diễn ra tại Sài Gòn, Việt Nam, đồng thời đoạt được một suất tham dự World Cup bóng đá nữ năm 2015 tại Canada. Hai đội mở đầu trận đấu khá cân bằng, trong lúc đội Việt Nam nhận được sự cổ vũ nồng nhiệt của khán giả nhà. Các cầu thủ Thái Lan trình diễn kỹ thuật khéo léo hơn, nhưng hiệp 1 vẫn kết thúc không bàn thắng. Ngay đầu hiệp 2, các nữ tuyển thủ Thái Lan đã đẩy tốc độ trận đấu lên và nhanh chóng tìm được bàn thắng đầu tiên ở phút thứ 48 và đến phút thứ 65 thì tỷ số được nhân đôi. Trong thế không còn gì để mất, các cầu thủ Việt Nam đã dồn lên tấn công và ghi được một bàn thu ngắn cách biệt ở gần cuối trận. Australia, Trung Quốc, Nhật Bản, Nam Triều Tiên đã giành được các suất chính thức dự World Cup Canada 2015 bằng việc giành quyền vào bán kết cúp bóng đá nữ châu Á 2014. Hai đội đứng đầu mỗi bảng giành được vé dự World Cup cộng với đội thắng của trận playoff giữa hai đội đứng thứ ba của mỗi bảng.
Tiếp sau đây, mời quý thính giả theo dõi tạp chí Thanh Niên do Trà My thực hiện.
Trà My kính chào quý vị và các bạn đến với tạp chí Thanh Niên Đài VOA tối thứ Sáu và Chủ nhật hàng tuần. Căng thẳng đối đầu giữa tàu Việt Nam với tàu Trung Quốc xung quanh khu vực giàn khoan Hải Dương 981 của Bắc Kinh gần quần đảo Hoàng Sa có phần hạ giảm khi Việt Nam chuyển hướng không đáp trả các vụ tấn công và phun vòi rồng của phía Trung Quốc. Ký giả Vũ Hoàng Lân từ California, sáng lập viên chương trình phố Bonsa TV, người vừa tham gia các chuyến thực tế ra thăm Trường Sa từ ngày 18 tới ngày 27 tháng 4 và Hoàng Sa từ ngày 17 tới ngày 20 tháng 5, chia sẻ những gì anh tận mắt chứng kiến sau hai chuyến hải trình đặc biệt này trong cuộc trao đổi với tạp chí Thanh Niên VOA hôm nay.
Cái tàu của tôi đi thì đi với lại một nhóm của các viên chức của Cục Kiểm ngư Việt Nam, trong đó có ông Cục trưởng. Vì thế cho nên là không có được tiếp cận theo cái cách mà các tàu Việt Nam thường vẫn làm với lại cái giàn khoan này, tức là đi sát vào trong cái khu vực đó để mà làm cái việc tuyên truyền cho phía Trung Quốc biết rằng đây là lãnh hải của Việt Nam và Trung Quốc cần phải đi ra xa. Chuyến tàu này cũng đã đi tương đối sát, có lúc khoảng 7 hải lý tính từ cái giàn khoan đó. Thỉnh thoảng cũng có những lúc tôi thấy có 5-6 chiếc tàu Trung Quốc chĩa thẳng chạy về cái hướng tàu này. Có những lúc vào ban đêm cái tàu chở đoàn này ngưng máy để thả trôi thì trôi về phía giàn khoan đó. Khi mà nó quá gần thì phía bên Trung Quốc họ bật đèn pha rất sáng, họ rọi thẳng vào tàu thì tàu lại nổ máy chạy ra xa.
Vâng, anh thấy là cái khoảng cách giữa các tàu Việt Nam với lại cái giàn khoan đó đó bao xa thì bị họ xua đuổi?
Các vị đó nói hồi thời gian đầu khoảng cỡ chừng 3-4 mai mới bị xua đuổi. Bây giờ thì nó lên 5-7 mai là đã bị. Khi mà một tàu Việt Nam vào thì từ 2 cho tới 4 tàu Trung Quốc sẽ vây vào. Phía Việt Nam thì tuyên truyền kiểu Việt Nam, mà phía Trung Quốc thì cũng tuyên truyền kiểu Trung Quốc. Nói là các anh Việt Nam là cái khu này là khu của Trung Quốc, các anh phải đi ra, nếu không các anh phải chịu toàn bộ trách nhiệm. Nếu mà không đi thì là họ phun vòi rồng, có thể là sẽ tông thẳng vào tàu của Việt Nam. Vòi rồng thì rất là mạnh. Tôi có lên những cái tàu mà đã từng bị những cái thanh sắt bằng cái bắp tay người đó, bị cái sức phun của cái đó là cái cây sắt đó bị cong hẳn 90 độ luôn. Các loại kiến là coi như là bể tan tành hết. Tôi gặp 3 chiếc, một chiếc của kiểm ngư, một chiếc của cảnh sát biển và kể cả một chiếc của ngư dân bị phun như vậy là coi như kiến này nọ là bể hết. Nước vào trong thì là nó làm hư cái hệ thống điện hết.
Anh đi cái chuyến hải trình là từ ngày 17 tới ngày 20, thì trong 3 ngày đó anh có chứng kiến những cái vụ việc nào đáng tiếc xảy ra giữa đôi bên không?
Không thấy chuyện gì xảy ra giữa đôi bên trong cái thời gian đó cả. Tại vì cái tàu này thì không đủ gần để mà thấy cái điều đó. Vào đúng ngày 17 đó, thì có nghe là có tàu bị tông vào, nhưng mà mình không trực tiếp nhìn thấy. Họ nói rất rõ ràng là tàu Việt Nam chủ trương tránh va chạm, nghĩa là tàu Trung Quốc phun nước hoặc là tông thì tàu Việt Nam không phun nước hoặc tông lại, mà là bỏ chạy ra ngoài. Đi vào đủ để cho Trung Quốc biết rằng là Việt Nam vẫn đang phản đối đây. Nhưng mà đến khi căng thẳng như vậy thì họ lại lui ra. nhưng mà họ cứ mỗi ngày họ đều có đi vào như vậy. Thứ nhất là để nói cho Trung Quốc họ biết như vậy. Cái thứ hai là cũng là khi mà tiếp cận như vậy để họ quan sát thêm những cái hoạt động trên giàn khoan nó như thế nào.
Qua những cái cuộc trao đổi với lại ngư dân ngoài đó cũng như là những người cảnh sát biển thì anh ghi nhận được những cái cảm xúc của họ, những cái phản ứng, những cái tâm tư tình cảm của họ như thế nào?
Mình nói chuyện nhiều với lại mấy cái người kiểm ngư cũng như là cảnh sát biển ở trên cái khu vực đó đó. Mình thấy là cái chủ trương không có phản trả lại ở thời điểm hiện nay đó. Họ cũng cho biết là rất là khó khăn Trung Quốc vào trong đất nước Việt Nam, xua đuổi tàu của Việt Nam ngay trong đất nước Việt Nam mà vẫn phải chấp nhận bỏ chạy chứ không có đánh trả lại. Thì cái điều đó là rất là khó khăn đối với họ. Ngư dân thì tôi có tiếp xúc với một cái tàu là thuyền trưởng Trương Văn Hai ở Đà Nẵng cũng bị tàu cá Trung Quốc tông vào bị thiệt hại nhiều. Ông ấy nói rằng là yêu cầu là phải có thêm cái sự trợ giúp từ phía các lực lượng của Việt Nam. Ông nói là phía Trung Quốc tàu cá là có tàu hải giám của Trung Quốc kè kè, thì còn Việt Nam thì không có. Sau đó thì tôi cũng có nói chuyện với lại những người của Cục Kiểm Ngư. Họ nói là Trung Quốc đi xuống đây mà đánh cá như vậy đó là nó là một cái lẽ mà trái, cho nên là phía Trung Quốc phải đem tàu hải giám ra kè. Cái ngư trường này là ngư trường của người dân Việt Nam rồi, đánh cá là chuyện bình thường. Họ nói rằng nếu mà hai tàu của các lực lượng mà đi kè một tàu của ngư dân như vậy thì Trung Quốc họ sẽ làm gấp đôi, gấp ba, cho nên nó sẽ leo thang cái chuyện căng thẳng nữa. Ở đây mình muốn phải nói rõ là hiện nay Việt Nam tuyên bố là hoàn toàn không có đưa tất cả cứ một cái lực lượng quân sự nào ra cả, hải quân hay là quân đội là không có. Chỉ hiện nay là nó nằm ở trong cái vòng gọi là cảnh sát biển và cục kiểm ngư.
Với cái tình hình mà anh mô tả đó thì thấy là tại hiện trường thì ưu thế hoàn toàn nằm về phía Trung Quốc. Họ quyết tâm bảo vệ cái hoạt động của giàn khoan và bất khả xâm phạm. Phía Việt Nam không làm được gì hơn ngoài là mỗi ngày ra tuyên truyền. Như vậy thì liệu cái vấn đề bảo vệ chủ quyền hay là chống những cái sự vi phạm chủ quyền đó thì Việt Nam có cái cách nào được thực thi hiệu quả hay không? Anh có đặt những cái câu hỏi đó với giới hữu trách không? Họ có cái phương án nào khác nữa hay không ạ?
Đó là cái chiến lược hiện nay Việt Nam đang theo đuổi, vẫn tiếp tục gây cho Trung Quốc hiểu rằng là họ không có thể nào mà yên ổn đặt cái giàn khoan ở đó. Và họ cũng hiểu rằng là nếu Trung Quốc muốn rút thì Trung Quốc cũng phải có một cái cớ nào đó. Thí dụ như là đợi tới cái ngày đáo hạn tháng 8 là sẽ hoàn thành thăm dò rồi họ sẽ rút.
Có lẽ như là giải pháp cuối cùng cho Việt Nam là phải chờ tới cái ngày đáo hạn hết cái thời gian thăm dò của giàn khoan ở đó thì Trung Quốc mới rút về. Chứ còn hiện bây giờ không có một cái động thái nào chứng tỏ là Trung Quốc sẽ nhượng bộ.
Không có một cái động thái nào mà Trung Quốc có nhượng bộ trong vụ này. Và mình nghĩ một cách khách quan đó là Việt Nam không thể làm gì hơn được trong cái việc này. Việt Nam không thể nào mà manh động dùng quân sự. Cái đó là cái mà Trung Quốc đang trông đợi nhất. Và Việt Nam họ không có để cho Trung Quốc có cơ hội đó.
Anh có cái cảm nhận như thế nào từ những gì mắt thấy tai nghe tại hiện trường?
Tôi nghĩ là cố gắng như thế nào để đừng để nó xảy ra chiến tranh. Tại vì chiến tranh chắc chắn là rất là lộ lã về phía Việt Nam nhiều. Hiện nay tôi đang có mặt ở thành phố Đà Nẵng. Rất đông du khách ở Đà Nẵng là Trung Quốc. Bây giờ thì coi như họ rút, gần như rút hết về nước. Họ không có tới ăn chơi gì ở đây nữa. Cho thấy là tất cả những cái biến động gì nó rơi ngược ngay lập tức vào cái đời sống bình thường của người dân Việt Nam. Khi mình về đây, mình tiếp xúc với người dân, tiếp xúc với lại thực địa, thì mình thấy cái vấn đề mà manh động là cái vấn đề mà...
Mình không nói tới cái mức mà manh động mà mình nói cái mức cứng rắn hơn những gì Việt Nam đang làm hiện giờ đó, thì có khả năng...
Tôi hỏi chuyện họ, tôi cũng chưa thấy họ có bất cứ một cái giải pháp nào.
Anh tiếp xúc với giới chức Việt Nam và anh cũng tiếp xúc với người dân Việt Nam trong cái chuyến đi này đó, thì anh thấy cái phản ứng trước hành động của Trung Quốc giữa dân và nhà nước trước cùng một cái sự việc, anh có thấy cái sự khác biệt nào không?
Kể cả người dân lẫn nhà nước lần này đó cùng phản đối cái hành động đó của Trung Quốc, có quá rõ ràng, ai cũng có thể nhìn thấy điều đó. Cái khác nhau là ở cái biểu hiện ra, người dân họ tẩy chay khách Trung Quốc, hàng Trung Quốc, rồi tẩy chay các nhà máy Trung Quốc, khách sạn thì không tiếp người Trung Quốc, vân vân. Nhà nước thì họ không có cái rõ ràng cái chủ trương làm như vậy. Cái hậu quả của việc đó nó bắt đầu nó tác động lên cái vấn đề làm ăn buôn bán ở đây. Ở Bình Dương thì mình cũng có quen mấy người doanh nhân ngoài đó, bây giờ là coi như là đập phá kể cả nhà máy Trung Quốc lẫn nhà máy Đài Loan, thì bây giờ là khá nhiều ngàn người không có công ăn việc làm ở tỉnh Bình Dương rồi.
Khi mà anh đi ra Trường Sa đó, thì anh ghi nhận được những gì? Có khác biệt không so với chuyến này?
Chuyến đi Trường Sa với chuyến đi Hoàng Sa hoàn toàn khác nhau. Hoàng Sa họ lấy từ năm 74 rồi, rồi là họ xây dữ dội rồi. Trường Sa hiện nay gần như là Việt Nam là chủ đạo trong cái vấn đề mà chủ quyền ở khu đô vực đó, với 21 đảo, 9 đảo nổi và 11 đảo đá ngầm. Những cái chuyến đi đưa ra ngoài Trường Sa để thăm hỏi, trong đó có kể cả người Việt hải ngoại, đó là trong cái chủ trương mà Việt Nam họ muốn làm để mà họ khẳng định chủ quyền của họ ở cái vùng đất đó.
Khi anh ra Trường Sa đó thì anh thấy cái cộng đồng người Việt sinh sống ở đó như thế nào, làm ăn buôn
người
bán?
Người Việt ở đó thì sống giống như là quân đội vậy. Người chồng thì đi đánh cá, người vợ thì vào phụ trong các công việc ở trong các doanh trại của hải quân. Những cái đảo lớn thì nó như vậy, có những cái đảo nhỏ quá thì nó nhất là các cái đảo mà đá ngầm ấy, tức là một nửa trên nửa dưới rồi, cái đó chỉ có quân sự thôi.
Ở ngoài Trường Sa đó thì tình hình nó có gặp khó khăn gì không?
Trường Sa thì chẳng có khó khăn gì với Trung Quốc, trừ cái đảo Gạc Ma mà Trung Quốc đánh và chiếm lấy vào năm 1988 đó. Thì Trung Quốc họ tập trung vào đó, họ xây dựng. Cái chuyến vừa rồi đi qua thì thấy là Trung Quốc họ bắt đầu họ hút cát lên, họ đổ cho cái đảo đó nó to ra để họ làm sân bay. Việt Nam không can thiệp được vào cái chỗ Gạc Ma đó. Cái chỗ Gạc Ma đó là Trung Quốc họ chiếm và họ giữ rất là kỹ. Lúc mà đi ngang đó và dừng tàu lại ở cái khu vực Colin Gạc Ma Landau đó, thấy coi như là cát họ hút lên trắng xóa và xung quanh thì tàu cũng bắt đầu đậu, cả chục chiếc họ đậu. Trong 11 đảo mà gọi là đảo đá ngầm đó thì không có người dân.
Thế còn chính cái đảo lớn kia thì
cũng không phải là đảo nào cũng có. Cái đảo thật lớn như là đảo Trường Sa, đảo Sơn Ca, rồi đảo Sông Tử Tây, đa số nhưng mà không phải là tất cả những cái đảo đều có dân sinh sống, mà là những cái đảo mà tương đối to hơn thì có.
Cái mật độ dân cư ở đó như thế nào anh? Rồi cái sự hiện diện quân sự đó, đồn bốt ở đó, nó có nhiều không hay là nó cũng thưa cho có thôi?
Cái đó thì vô kể. Mình có thể nói những cái đảo đó họ là khu quân sự. Cho tới thời điểm này là quân sự rất chặt. Toàn bộ cái đảo là mình có thể nhìn thấy là giao thông hào nó chạy khắp đảo. Đặc biệt là cái khu vực ở đằng ven biển đó, thì là giao thông hào bọc xung quanh. Mà ngoài biển thì họ có những cái cọc gọi là cọc chống đổ bộ. Chỉ có chừa một đường để mà tàu chạy vào thẳng vào trong đảo thôi. Đó, nói chung là cái vấn đề quân sự thì rất chặt chẽ ở trong mấy cái đảo đó. Mỗi đảo thì có khoảng chừng 7 hộ dân. Chia sẻ thêm thì không phải là cái điều mình nhìn thấy mà cái điều mình cảm nhận thấy là cái vấn đề Trường Sa, kể cả Hoàng Sa là cái vấn đề hết sức là phức tạp. Chính người Việt Nam đó, mình nghĩ là dù là có giữ bí mật như thế nào đi nữa, họ cũng nên cố gắng thêm thông tin cho người dân ở trong nước cũng như ngoài nước, thêm chừng nào tốt chừng đó để mà người dân có một cái thái độ cho nó đúng. Mình cảm thấy có nhiều khi người dân ở đây hoặc là người dân ở bên Mỹ chẳng hạn có những cái phát biểu hoặc là những cái ý muốn, những cái ý thức vì nó thiếu thông tin cho nên là nó xa rời thực tế lắm. Cái điều đó là cái điều mình muốn chia sẻ.
Xin cảm ơn anh đã dành thời gian cho tạp chí Thanh Niên VOA trong cuộc trao đổi hôm nay.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh trực tiếp lúc 10 giờ tối của đài VOA. Sau đây mời quý vị nghe bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Những sự kiện ở Ukraine cho thấy rõ rằng châu Âu vẫn sống dưới một thế giới nguy hiểm. Không có nơi nương náu nào của thời hậu hiện đại, hoàn toàn biệt lập với mối đe dọa của vũ lực quân sự, Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Chuck Hagel nói. Và chúng ta không thể mặc nhiên thừa nhận rằng, ngay cả ở châu Âu, hòa bình được bảo lãnh bằng sự răn đe đáng tin cậy của sức mạnh quân sự. Trong ngắn hạn, Liên minh Xuyên Đại Tây Dương đã liên tục đáp lại những hành động của Nga một cách kiên quyết. Dù Ukraine không phải là thành viên của NATO và không tìm cách gia nhập NATO, những hành động của Nga vẫn là điều các thành viên NATO quan tâm bởi vì trong dài hạn, Nga chắc chắn sẽ thử thách mục đích, sức chịu đựng và cam kết của NATO. Bộ trưởng Hagel nói tiếp, những thế hệ tương lai sẽ lưu tâm liệu vào thời điểm này chúng ta có dồn ý chí để đầu tư vào liên minh của chúng ta hay không. Chúng ta không được lãng phí cơ hội này hay thua mình trước thách thức này. Lịch sử và các thế hệ tương lai sẽ phán xét chúng ta nghiêm khắc nếu chúng ta làm vậy. Các thành viên NATO phải chứng minh rằng họ gắn bó với liên minh này cũng giống như những thành viên sáng lập, gây dựng nên cách đây 65 năm. Họ phải tái khẳng định những đảm bảo an ninh vốn là trọng tâm của liên minh. Họ phải hồi sinh việc hoạch định, diễn tập và năng lực chung vốn đóng góp vai trò huyết mạch. Và cuối cùng, họ phải sẵn sàng để đầu tư nhiều nguồn lực hơn vào quân đội của mình. Đầu tư quốc phòng không chỉ giúp phát triển nền kinh tế, mà còn hạn chế mức thiệt hại của xung đột trong tương lai. Nhưng đầu tư vào NATO mang ý nghĩa nhiều hơn là đầu tư quân sự. Nó có nghĩa là Hoa Kỳ và châu Âu phải hợp tác cùng nhau trong dài hạn để tăng cường an ninh năng lượng của châu Âu và mài mòn chính sách năng lượng mang tính cưỡng ép của Nga. Đến cuối thập kỷ này, châu Âu sẽ giảm nhập khẩu khí đốt thiên nhiên của Nga hơn 25%. Và Bộ Năng lượng Hoa Kỳ đã chấp thuận có điều kiện giấy phép xuất khẩu khí thiên nhiên hóa lỏng của Hoa Kỳ, tổng cộng bằng hơn một nửa lượng khí đốt nhập khẩu của châu Âu từ Nga. Hoa Kỳ vẫn gắn bó với Liên minh NATO, Bộ trưởng Hagel nói. Nếu không có sự giao tiếp sâu trên thế giới, Mỹ sẽ đối mặt với xung đột nhiều hơn, không phải ít hơn. Xung đột theo ý của đối thủ chúng ta, không phải theo ý của ta. Đó là lý do vì sao sự cam kết của Hoa Kỳ với các đồng minh ở châu Âu và ở khắp thế giới không phải là một gánh nặng, cũng không phải là sự xa hoa. Cam kết này là sự tất yếu và không thể lay chuyển.
khi kết thúc chương trình phát thanh, mời quý vị nghe Trà My tóm lược những tin nổi bật và mới nhất tối nay.
Tin cập nhật về tình hình Thái Lan, Thủ tướng bị lật đổ của Thái bà Yingluck Shinawat cùng hàng chục nhân vật chính trị khác mất tích kể từ khi tới họp với các lãnh đạo quân đội lên nắm quyền trong cuộc đảo chính tuần này. Và tin tức cho thấy bà Yingluck đã bị bắt. Bà và những người khác ngày hôm nay tới một đồn quân sự ở Bangkok sau khi bị quân đội triệu tập. Thủ tướng lâm thời Niwat Tamrong Bonsapaisan cũng nằm trong số những giới chức bị quân đội triệu tập. Trước cuộc đảo chính, ông đảm nhiệm chức quyền thủ tướng sau khi tòa ra lệnh cho bà Yingluck phải rời chức. Reuters dẫn lời một sĩ quan cao cấp trong quân đội Thái cho hay bà Yingluck bị bắt giữ tới một tuần. Quân đội Thái đã cấm bà và hơn 150 nhân vật chính trị khác không được rời khỏi nước mà không được phép. Các đài phát thanh phát hình ở Thái Lan tối nay đã bắt đầu tái tục các hoạt động bình thường. Cuộc đảo chính ngày hôm qua không đổ máu, không bạo động, dù giới lãnh đạo quân đội cũng đã ra lệnh giới nghiêm toàn quốc và đình chỉ hiến pháp. Tướng Prayut Chan-o-cha nói là giới lãnh đạo cuộc đảo chính là nhắm mục tiêu nhằm vãn hồi trật tự và đẩy mạnh cải cách chính trị. Hoa Kỳ cùng với các chính phủ phương Tây đã lên tiếng nói rằng cuộc đảo chính là không cần thiết. Đại sứ Hoa Kỳ tại Thái Lan bà Christy Kenney nói với đài VOA rằng Washington quan ngại về tình hình nhân quyền tại Thái. Các tay súng trang bị võ trang hạng nặng nã đạn vào lãnh sự quán Ấn Độ tại miền Tây Afghanistan hôm nay. Tất cả nhân viên ngoại giao Ấn đã thoát hiểm an toàn. Nhà chức trách cho hay, 4 kẻ tấn công trang bị súng máy và súng phóng lựu mở cuộc tấn công tại thành phố Herat từ một cao ốc lân cận, dẫn tới cuộc đọ súng với lực lượng an ninh. Cảnh sát nói cả nhóm tấn công đã bị bắn hạ. Tại New Delhi, phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Ấn cho báo giới biết lực lượng biên phòng Indo-Tây Tạng đã đẩy lùi được cuộc tấn công trước khi lực lượng an ninh Afghanistan tới hiện trường. Chưa ai lên tiếng nhận trách nhiệm vụ này. Giao tranh tiếp diễn hôm nay giữa các phần tử ly khai thân Nga và lực lượng chính phủ ở miền đông Ukraine, hai ngày trước khi diễn ra bầu cử tổng thống. Những người mục kích và giới chức an ninh ở Kiev báo cáo đụng độ đã xảy ra tại các thị trấn Semenova và Rubinsk cũng như trong khu vực Donetsk. 13 binh sĩ chính phủ thiệt mạng trong một vụ tấn công của phe ly khai hồi tối qua ở Donetsk làm tăng các quan ngại về bạo động trước cuộc bầu cử chủ nhật này. Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon lên án tình hình bạo động ở đây, kêu gọi tất cả các bên tăng đôi nỗ lực đảm bảo một cuộc bầu cử tự do, công bằng và an toàn. Giới chức Ukraine đổ lỗi cho Nga là cố tình làm leo thang xung đột và phá hoại cuộc bầu cử mà Moscow đã miễn cưỡng ủng hộ. Trong khi đó, Ngoại trưởng Nga ngày hôm nay quy trách cái gọi là chứng hoang tưởng tự đại nguy hiểm của thế giới phương Tây đã châm ngòi cho cuộc khủng hoảng. Các nhà hoạt động Syria cho hay phe nổi dậy đã giết chết ít nhất 21 người tại một cuộc tập hợp ủng hộ Tổng thống Bashar al-Assad ở thành phố Dara, miền nam nước này.
Xin cảm ơn quý vị đã đến với chương trình phát thanh trực tiếp lúc 10 giờ tối của đài VOA. Mời quý vị đón nghe các chương trình phát thanh tối mai từ 8 giờ đến 8:30 trên làn sóng trung bình 190 MHz và từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên internet. Khả Nam và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Xin chúc quý vị một đêm an lành.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.